Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội đưa luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sớm hơn 6 tháng như luật quy định. Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024 chỉ ra những yếu tố khiến sự phục hồi kinh tế năm 2024 của Việt Nam chưa thực sự bền vững. Tập đoàn Marvell của Hoa Kỳ thông báo mở thêm văn phòng thiết kế vi mạch tại Việt Nam. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ có gần 6.000 trạm khí tượng thủy văn tự động ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới. Hội đồng xét xử tuyên án đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án công ty Việt Á, trong đó bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được giảm 1 năm tù. Trong phần tin quốc tế, Nga-Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược song phương. Liên Hợp Quốc nâng dự báo kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 2,7% và 2,8% vào năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về tình hình triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021-2030. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Cuộc họp nhằm bàn cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhà ở xã hội, tình hình triển khai kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng đã làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Tiền Giang về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn và trả lời các kiến nghị của 3 địa phương liên quan đến các chính sách phát triển nhà xã hội và yêu cầu các địa phương tập trung đẩy mạnh triển khai phát triển nhà xã hội, đảm bảo đáp ứng mục tiêu của đề án và góp ý nghị định quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có nội dung về nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đối với các địa phương vẫn còn có nơi chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, chưa quyết tâm chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại đề án, chưa ban hành kế hoạch triển khai đề án để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều khu công nghiệp có tỷ lệ thực hiện nhà ở xã hội còn thấp so với mục tiêu của đề án. Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 như các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng và các bộ ngành địa phương cùng phối hợp khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại đề án cũng như là thông báo kết luận số 123. Trong đó có các bộ cơ quan như là Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung xây dựng sớm trình Chính phủ ban hành các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội như Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Trong đó tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội, nhất là về thủ tục đầu tư, quy hoạch, bố trí quỹ đất trên tinh thần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, quy hoạch, bố trí quỹ đất. Trình Chính phủ xem xét ban hành ngay trong tháng 5. Làm cơ sở để Chính phủ xem xét trình Quốc hội cho phép các luật vừa nêu có hiệu lực sớm, dự kiến là ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, triển khai mục tiêu đề án trong tháng 5 năm nay, đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khuyến khích thêm các ngân hàng thương mại tham gia chương trình vay nguồn vốn hỗ trợ. nghiên cứu xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội với thời hạn vay từ 10 đến 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn 3 đến 5% so với cho vay thương mại thông thường để đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp có cơ hội, động lực để mua nhà. Tiếp tục nghiên cứu xem xét mức lãi suất cho vay vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp với tình hình thực tiễn. Các địa phương tập trung khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại đề án cũng như là thông báo kết luận số 123, khẩn trương lập sửa đổi bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang nhân dân. Có kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cụ thể rõ ràng hàng năm để làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện, ra soát bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch bố trí các dự án nhà ở xã hội độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô phù hợp, đảm bảo an sinh xã hội, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng, cho ý kiến vào đề án tổng kết chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Vào lúc 16 giờ, Bộ Chính trị họp xem xét, tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương về đề cương các báo cáo. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
Tại buổi tiếp, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, tin tưởng rằng với 40 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Quyền Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài. Thời gian qua, quan hệ hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành hình mẫu thành công của hợp tác song phương. Tin cậy chính trị ngày càng cao, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, hợp tác kinh tế phát triển tích cực. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác ODA lớn nhất, đối tác lao động thứ hai, nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam, cùng nhiều lĩnh vực hợp tác mới giàu tiềm năng như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, công nghệ bán dẫn, giao lưu nhân dân được tăng cường. Tháng 11 năm 2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Trên tinh thần đó, quyền Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai thực chất hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, đồng thời tăng cường sự tin cậy về chính trị thông qua tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, CPTPP, quan tâm thúc đẩy hợp tác Mekong-Nhật Bản. Đại sứ Ito Naoki bày tỏ vui mừng khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, khi quan hệ Nhật Bản-Việt Nam hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của Nhật Hoàng, Hoàng Thái Tử và Công Nương tới quyền Chủ tịch nước, khẳng định Nhật Hoàng ủng hộ và mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Đại sứ cho rằng, khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, Việt Nam-Nhật Bản đang được Nhật Bản và Việt Nam từng bước triển khai cụ thể bằng việc thúc đẩy những chương trình dự án cụ thể đạt tiến triển tốt. Đại sứ mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đại sứ mong nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan của Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Vào chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, ông Miroslav Wachowski nhân dịp sang thăm Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân, tạo thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo, trong đó có Công giáo, đồng thời đánh giá cao những huấn từ và sứ điệp của Giáo Hoàng khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam chung tay góp sức xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò đóng góp của Tòa Thánh trong các vấn đề toàn cầu như thúc đẩy hòa bình, hòa giải xung đột vì hạnh phúc của nhân dân trên thế giới. Với mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế trao đổi đối thoại, đặc biệt là vai trò của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican và đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Miroslav Wachowski nhấn mạnh, những hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam theo tinh thần những răn dạy của Giáo hoàng Francis cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội và nhà nước, nhất trí tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa hai bên, khẳng định Giáo hoàng Francis bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra tại tọa đàm đối thoại chính sách, ổn định thị trường vàng, giữ vững vĩ mô, tạo đà phục hồi trong bối cảnh thế giới bất định tổ chức sáng nay. Có tới 10 điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm và cả những điểm sáng và cả những áp lực tới ổn định kinh tế vĩ mô. Và những yếu tố khiến sự phục hồi kinh tế của năm nay của Việt Nam chưa thực sự bền vững, đòi hỏi phải có giải pháp điều hành mạnh mẽ nhưng cần phù hợp và linh hoạt. Phóng viên Nguyên Long và các cộng tác viên Minh Trang, Thủy Dung thông tin.
Những điểm sáng đáng kể của nền kinh tế 4 tháng đầu năm nay đó là sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 238,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại được duy trì 8 năm liên tiếp với giá trị xuất siêu 4 tháng đầu năm nay ước đạt 8,4 tỷ đô la. Đánh giá cao công tác điều hành của chính phủ, nhất là nghị quyết số 01 của chính phủ ngay từ đầu năm, đã đảo chiều mục tiêu, đó là ưu tiên tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, thay vì mục tiêu số 1 trước đây, vốn là ổn định vĩ mô, rồi mới tăng trưởng kinh tế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, với các giải pháp chính phủ đưa ra, kinh tế Việt Nam năm 2024 hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%. Mặc dù vậy, tiến sĩ Cấn Văn Lực cũng chỉ ra những điểm đáng lưu ý tác động tới kinh tế vĩ mô những tháng tiếp theo.
Một là không đồng đều giữa các lĩnh vực, giữa các địa phương với nhau. Cái thứ hai là có thể là vẫn còn đâu đó thiếu một chút bền vững. Ví dụ, ta thấy rất rõ cái chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm có thể là tăng khá là cao, nhưng mà đến hết tháng 4 thì cái mức độ của nó tăng trưởng chậm trở lại. Cho dù là PMI của chúng ta là trên 50 điểm. Điểm này nó cần phải lưu ý đối với chính sách của chúng ta.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cao gấp 1,5 lần so với doanh nghiệp thành lập mới, tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 10 năm qua, cần tiếp tục có các biện pháp mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp.
Rất là nhiều các cái chuyên gia phân tích và những báo cáo đánh giá tình hình doanh nghiệp của quý 1 đã nói rằng là với những cái khó khăn của doanh nghiệp, những cái vấn đề của doanh nghiệp như vậy thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến hiệu quả, đến cái tình hình sản xuất kinh doanh và đến cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024. Ở đây chúng ta nhìn sang một cái chỉ tiêu vĩ mô khác nữa, đó là chỉ tiêu về tăng năng suất của lao động, bởi vì rõ ràng là mọi cái chỉ tiêu tăng trưởng hay là ổn định chăng nữa thì nó cũng phải phụ thuộc vào doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp yếu kém thì các chỉ tiêu khác chúng ta cũng rất là khó đạt được.
Mặc dù Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách đưa ra những khuyến nghị cần tăng cường các giải pháp để kiểm soát lạm phát khi những yếu tố như tỷ giá, giá vàng và bong bóng tài sản có thể tăng áp lực lạm phát trong năm nay. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam không nên quá lo lắng về lạm phát, bởi trên thế giới, lạm phát toàn cầu đã giảm khá nhanh thời gian gần đây. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng,
kiểm soát lạm phát là tương đối tốt, bởi vì có cái yếu tố là nông nghiệp là bền vững và bảo đảm an toàn lương thực, cho nên là cái biến động về giá cả lương thực và thực phẩm là rất là thấp, và đấy là yếu tố rất quan trọng tác động đến tâm lý. Trong vấn đề lạm phát thì phải hết sức chú ý yếu tố tâm lý, bởi vì cái tác động đến cái thu nhập của người dân là tác động qua cái lương thực thực phẩm, cho nên tôi thấy cái yếu tố đó cần phải đánh giá nó tốt hơn nữa.
25 trong số 28 tỉnh thành phía Bắc có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng dương. Đây là thông tin đưa ra tại Hội nghị Ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 10 năm 2024.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong nửa đầu năm nay, mặc dù bối cảnh cho phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự điều hành linh hoạt của Bộ, sản xuất công nghiệp của 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì đà tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Một số trung tâm công nghiệp khu vực phía Bắc đã khôi phục đà tăng trưởng công nghiệp như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội. Song song với công nghiệp, thương mại trong và ngoài nước của các địa phương trong khu vực cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 28 tỉnh thành ước đạt hơn 1.400.000 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực ước đạt hơn 120 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Có 24 trong tổng số 28 địa phương trong vùng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương. Các địa phương đạt tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức cao và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn khu vực đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đó là Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang.
Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện tập đoàn Marvell của Hoa Kỳ đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí về định hướng phát triển tại Việt Nam, trong đó có việc công bố đã chính thức mở văn phòng tại Đà Nẵng. Đây là văn phòng thứ 3 của trung tâm thiết kế vi mạch Marvell tại Việt Nam.
Marvell có trụ sở chính tại California, Hoa Kỳ, là doanh nghiệp hàng đầu về giải pháp vi mạch và bán dẫn, phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu. Hiện Marvell có 2 văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở văn phòng tại Đà Nẵng giúp tập đoàn mở rộng mạng lưới hoạt động, hướng tới mục tiêu phát triển trung tâm thiết kế vi mạch đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam. Đây là bước tiến mới của Marvell kể từ khi thành lập trung tâm thiết kế vi mạch vào tháng 5 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Technology Việt Nam, cùng với mở văn phòng Đà Nẵng, dự kiến Marvell sẽ chuẩn bị mở thêm văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ việc thiết kế vi mạch của tập đoàn. Trong tương lai gần, Marvell Việt Nam sẽ trở thành trung tâm thiết kế vi mạch lớn thứ 3 của Marvell toàn cầu, sau các trung tâm chính tại Hoa Kỳ và chi nhánh Ấn Độ. Các văn phòng của Marvell đặt tại Việt Nam sẽ tập trung vào công nghệ vi mạch mới như kết nối quang, lưu trữ, công nghệ bán dẫn tín hiệu tương tự và tín hiệu hỗn hợp. Đây là những công nghệ then chốt trong việc tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng mới nhằm đáp ứng nhu cầu về hiệu suất, tốc độ ngày càng gia tăng của các trung tâm dữ liệu đám mây và trí tuệ nhân tạo.
Tình trạng thiếu tàu bay, linh kiện thay thế, chi phí nhiên liệu tăng là những nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng cao trong thời gian vừa qua. Đây là thông tin được các hãng hàng không đưa ra tại hội thảo hạ nhiệt giá vé máy bay được không tổ chức sáng nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết giá vé máy bay hiện nay có tăng từ 15 đến 20%. Tuy nhiên, mức tăng hiện nay còn rất xa so với mức giá trần mà nhà nước quy định. Giá vé hiện phổ biến chỉ đạt khoảng 76% so với giá vé quy định, có chặng chỉ 43% so với quy định. Về phía hãng hàng không, ông Tuấn cho rằng vẫn có thể làm tốt hơn, đó là các cơ quan quản lý cân nhắc điều chỉnh một số loại thuế, phí. Ngoài ra, các sân bay có thể tính toán điều chỉnh giá dịch vụ.
Đối với chúng tôi thì vẫn tiếp tục và nỗ lực để mà giảm chi phí. Ở cái gì mà chúng tôi có thể kiểm soát được, ở đâu đó khoảng độ 10% chi phí mà airline có thể xử lý được thì cũng đang rất là nỗ lực cố gắng.
Nói về nguyên nhân tăng giá vé máy bay, ông Nguyễn Bắc Toán, Phó Tổng Giám đốc Thương mại Vietjet cho biết do tình trạng thiếu tàu bay và linh kiện thay thế, do chuỗi cung ứng bị đứt gãy sau dịch COVID-19. Các nhà sản xuất động cơ máy bay yêu cầu các hãng phải đưa tàu bay đi sửa các lỗi, khiến một số tàu bay phải nằm bãi, giảm từ 15 đến 20% tàu bay. Chi phí nhiên liệu tăng, trong khi đây là khoản chi chiếm 40 đến 50% chi phí vận hành của các hãng. Nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không sụt giảm. Và cuối cùng là nhu cầu của khách hàng.
Cái nhu cầu của khách hàng đối với ngành hàng không và các chi tiêu của họ đã giảm. Lần đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái 2023 là chúng tôi đã đo đếm thị trường nội địa đã giảm từ 15 cho đến 20%. Chưa bao giờ lịch sử ngành hàng không của Việt Nam đã có trong vòng 20 năm nay có một cái chuyện suy giảm là như vậy.
Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết ACV đang thu phí dịch vụ mức cao nhất là 90.000 đồng ở sân bay xếp hạng cao nhất. ACV cũng đã hỗ trợ và chia sẻ với các hãng hàng không trong thời gian qua.
Các cái khoản mà phí lệ phí ACV đang thu hộ cho nhà nước và ACV đang thu cho các cái đảm bảo các dịch vụ tại cảng thì đâu đó là hơn 5 năm nay chúng tôi chưa tăng. Và chưa tăng suốt từ cái thời chưa có dịch đến lúc có dịch và đến nay thì chắc chắn rằng là các cái phí này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà tăng giá như vừa qua.
Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 15 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Để tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, thông suốt, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện, thực hiện đúng quy định, quy chế tổ chức thi. Thông tin truyền thông phải chủ động, kịp thời, đầy đủ, tuyệt đối không lơ là chủ quan, xử lý linh hoạt hiệu quả những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non, bảo đảm đề thi chất lượng, có mức độ phân hóa phù hợp, tuyệt đối an toàn chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi, bảo đảm đúng quy định, chính xác, an toàn. Phối hợp với Bộ Công an, các địa phương chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, xây dựng phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là các phương án ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, tình huống bất thường. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp, phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục đại học thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học, tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng người học vào giáo dục nghề nghiệp.
Sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 và hội thảo khoa học giải pháp phát triển Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Hội thảo khoa học giải pháp phát triển Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới với 6 tham luận trọng tâm của các nhà khoa học đã và đang làm việc tại Viện Hàn lâm góp ý về cách thức, tiêu chí và nội dung cần triển khai trong thời gian tới để xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm ngang tầm thế giới và khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, Viện Hàn lâm đang xây dựng đề án tăng cường năng lực đưa Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước khu vực và thế giới vào năm 2023, tầm nhìn 2050. Theo Phó giáo sư Nguyễn Đức Minh, nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự nỗ lực thống nhất và đoàn kết của toàn bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm.
Những cái thành tựu to lớn chúng ta đã đạt được trong 70 năm hình thành và phát triển Viện Lâm, và chúng ta cũng có quyền tự hào về những cái thành tựu, những đóng góp đó của Viện Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đối với cái sự nghiệp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của nước nhà. Và đây cũng chính là vinh dự nhưng đồng thời cũng là kinh nghiệm và động lực để chúng ta cùng nhau khắc phục những khó khăn trước mắt, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê khoa học và đóng góp hiệu quả hơn nữa, duy trì sự phát triển và vị trí của Viện Lâm Khoa học Việt Nam trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nước nhà.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn ngày 19 tháng 5 năm 1959, ngày 19 tháng 5 năm 2024, sáng nay Viện Lịch sử Quân sự chủ trì phối hợp với Binh đoàn 12 và Hội Truyền thống Trường Sơn tổ chức hội thảo vai trò của bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1971 đến năm 1975. Phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh phản ánh.
Thực hiện chủ trương chiến lược hết sức sáng tạo của Đảng, tháng 5 năm 1959, đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh ra đời, đáp ứng yêu cầu chi viện cho cách mạng miền Nam nói riêng và cách mạng ba nước Đông Dương nói chung trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. 16 năm thực hiện nhiệm vụ mở đường, vận tải, chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc tế trong điều kiện địch đánh phá ác liệt, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, bộ đội Trường Sơn đã vượt lên mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuyến chi viện chiến lược cho cách mạng miền Nam, hoàn thành vai trò của một chiến trường tổng hợp, là căn cứ chiến lược vững chắc của ba nước Đông Dương. Trong chiến dịch phản công đường 9 Nam Lào, bộ đội Trường Sơn bắn rơi 346 máy bay, diệt trên 8.100 tên địch, bắt 1.160 tên, phá hủy 136 xe tăng, xe cơ giới và 86 khẩu pháo. Cuối năm 1972, bộ đội Trường Sơn phối hợp với bộ đội Pathet Lào mở chiến dịch tấn công giải phóng một vùng rộng lớn, mở rộng vùng căn cứ của ba nước Đông Dương. Đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bộ đội Trường Sơn có 6 sư đoàn binh chủng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Những ký ức tiếp viện trên cung đường Trường Sơn ác liệt vẫn còn nguyên trong ký ức người chiến sĩ lái xe Lê Hồng Huân.
Trong suốt cả trên tuyến đường Vườn Xuyên, hầu như đêm nào cũng xe bị cháy, người bị thương, hy sinh. Trong đội hình của chúng tôi, tiểu đội 4 người cũng có khi là bị cháy xe. Nhưng những đồng chí còn lại và chúng tôi vận chuyển không ảnh gì cả, chạy suốt ngày suốt đêm. Thì trên cả cái dọc đường như thế, địch đánh phá, nhưng anh em hầu như không có lao đúng, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thôi. Yêu xe như con, quý sao làm như máu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, binh đoàn 12 nói riêng và các cơ quan đơn vị trong toàn quân nói chung, tăng cường đoàn kết, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là phát huy những bài học về xây dựng và phát triển, chiến đấu và chiến thắng của bộ đội Trường Sơn. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh binh đoàn 12 cho biết.
Binh đoàn 12 Tổng Trường Sơn, đơn vị vinh dự được kế tục phát huy cái truyền thống của bộ đội Trường Sơn, cho chúng tôi lấy cái truyền thống là điểm tựa vững chắc để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là luôn luôn cái điểm tựa để chúng tôi làm tốt cái hai cái nhiệm vụ đội quân lao động sản xuất và đội quân công tác. Và hiện nay binh đoàn 12 Tổng Trường Sơn đã trở thành một doanh nghiệp tốt đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản các dự án trọng điểm của đất nước, để luôn luôn có dấu chân của bộ đội Trường Sơn, và chúng tôi đã thể hiện tốt cái vai trò của đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới.
Thưa quý vị, những ngày tháng 5 lịch sử, đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và du khách về dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, những người lính mở đường năm xưa đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
Thắp nén hương thơm lên phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, ông Nguyễn Văn Hùng ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, bùi ngùi xúc động.
Cái cuộc chiến tranh rất là ác liệt và lâu dài, đặc biệt là cái chúng ta mở đường Trường Sơn để thực hiện ý đồ tác chiến của chúng ta là giải phóng miền Nam. Đã nói đến Trường Sơn rồi, đèo cao hào sâu, đường rừng núi rất là hiểm trở, đặc biệt là máy bay Mỹ thì luôn luôn đánh phá ác liệt, cho nên là sự hy sinh ở cái chiến trường mặt trận Trường Sơn, đường Trường Sơn này là rất là lớn. Và cứ mỗi lần lên đây thì anh chúng tôi về cái khu yên nghỉ của các liệt sĩ, cảm giác là cái hy sinh của chúng ta rất là lớn.
Đại tá Lê Kim Thơ, nguyên trợ lý trung đoàn 251, binh đoàn Trường Sơn, vẫn không thể nào quên một thời kỳ oanh liệt. Hàng vạn cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng đồng bào các dân tộc đã lao động chiến đấu kiên cường, vừa đánh địch, vừa phá đá mở đường, chi viện kịp cho chiến trường.
Tôi đảm bảo đoàn đường từ đường 9, phía đông Trường Sơn và tây Trường Sơn, từ đường 9 vào đến tận Khâm Muồn, đến Ta Bé Ngọt ở bên Lào, khoảng độ mấy chục cây số ở đấy, thì trong thời điểm đó là địch đánh rất ác liệt, tắt chỗ này thì mình phạt cây cho xe đi chỗ khác, không có giờ phút nào không có tiếng máy bay bom đạn ở trên tuyến Trường Sơn, nhưng mà vẫn cứ thông đường.
Trong suốt 16 năm từ năm 1959 đến năm 1975, hàng chục vạn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ mọi miền Tổ quốc đã đóng góp sức lực, trí tuệ, máu xương trên đường Trường Sơn huyền thoại. Sau ngày đất nước thống nhất, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn được xây dựng ở khu đồi Bến Tắc thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn quy tụ 10.263 phần mộ liệt sĩ hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Ông Nguyễn Duy Tuyến, 83 tuổi, cựu chiến binh của binh đoàn 559, trở về chiến trường xưa Quảng Trị, nhớ lại.
Được trở lại chiến trường xưa thì trong thâm tâm của chúng tôi đều muốn được ôn lại tất cả. Trước hết là gặp gỡ anh em, đồng chí, đồng đội của mình, những người còn sống. Đấy là một cái điều mà có thể là vừa sung sướng vừa hãnh diện. Những anh em sinh, chúng tôi trách nhiệm đến hàng năm là để tri ân anh em. Cứ mỗi một lần được về chiến trường xưa là trong thâm tâm chúng tôi là muốn gặp lại đồng đội.
Nhiều đoàn cán bộ đảng, nhà nước, chính quyền các địa phương cũng đến viếng tri ân anh hùng liệt sĩ. Đây còn là nơi hành hương của nhân dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn trở thành công trình văn hóa tâm linh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Chiều nay, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án công ty Việt Á.
Trong đó đáng chú ý, sau khi nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, được giảm 1 năm tù, nhận mức án 17 năm tù, án sơ thẩm 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Một số bị cáo khác cũng được tòa phúc thẩm giảm án. Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, 6 năm 3 tháng tù, án sơ thẩm 7 năm tù. Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc Trung tâm CDC tỉnh Hải Dương, 12 năm tù, án sơ thẩm 13 năm tù. Bị cáo Trần Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, được miễn trách nhiệm hình sự vì được xác định bị cáo không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi trong vụ án này. Trước đó, bị cáo Phong bị tòa án sơ thẩm tuyên án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo được cho hưởng án treo là Ngụy Thị Hậu, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch CDC Bắc Giang, án sơ thẩm 36 tháng tù. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, án sơ thẩm 24 tháng tù. Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị phạt 14 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 15 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với Việt là 29 năm tù.
Thưa quý vị, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có gần 6.000 trạm khí tượng thủy văn tự động. Số lượng này ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam sẽ chuyển đổi hầu hết các trạm khí tượng thủy văn truyền thống sang tự động hoàn toàn. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố chiều nay. Tin của phóng viên Quang Huy.
Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mô hình mạng lưới trạm có mật độ quan trắc hợp lý, theo hướng công nghệ quan trắc tiên tiến hiện đại, nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cao về cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn, phục vụ nhu cầu dự báo, cảnh báo và phát triển kinh tế xã hội, đặt ra qua các giai đoạn phát triển. Ngoài ra, quy hoạch đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu đã được công bố, các khuyến cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới về mật độ trạm, các kết quả nghiên cứu các mô hình mạng lưới trạm tiên tiến trên thế giới và điều kiện tình hình thực tiễn để tính toán xác định mật độ và vị trí đặt trạm trong quy hoạch đảm bảo tính khoa học, tiết kiệm và hiệu quả. Có sự ưu tiên tập trung rõ rệt trong việc quy hoạch mạng lưới trạm cho các vùng trống số liệu, vùng thường xuyên chịu tác động và rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng, quy hoạch đã bám sát nhu cầu thực tiễn nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại bất cập của mạng lưới khí tượng thủy văn trong giai đoạn vừa qua.
Các nội dung quy hoạch dựa trên cơ sở khoa học có tính động và mở, có tư duy đổi mới sáng tạo, tận dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Quy hoạch cũng được xây dựng gắn liền với yêu cầu nâng cao độ chính xác, tính kịp thời và độ tin cậy của công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, dự án kênh đào Phù Nam Techo nối sông Ba Sắc ra cảng kép của Campuchia sẽ được khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2027, với tổng lượng hàng hóa lưu thông qua tuyến đường thủy mới này là 7 triệu tấn một năm. Chính phủ Campuchia đã gửi thông báo cho Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế về dự án này. Trong lưu vực sông Mekong, Việt Nam và Campuchia đều nằm ở hạ nguồn, đã và đang chịu tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển nông nghiệp và thủy điện ở thượng nguồn. Những ngày qua, vấn đề dự án kênh đào Phù Nam Techo đã thu hút sự quan tâm rất lớn, không chỉ của các nhà khoa học mà cả dư luận trong nước và quốc tế với nhiều ý kiến tranh luận. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam về kênh đào Phù Nam Techo của Campuchia để làm rõ hơn về những tác động của dự án này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào tiến sĩ Tô Văn Trường. Thưa ông, trong lưu vực sông Mekong thì cả Việt Nam và Campuchia đều nằm ở hạ nguồn, đã và đang chịu tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển nông nghiệp và thủy điện ở thượng nguồn. Vậy qua nghiên cứu, ông thấy là phía Campuchia căn cứ vào cơ sở nào để đưa ra dự án kênh đào Phù Nam Techo nối sông Ba Sắc ra cảng kép của nước này ạ?
Mặc dù các nước hạ lưu sông Mekong như là Việt Nam và Campuchia thì có chịu tác động của phát triển nông nghiệp thủy điện ở thượng nguồn, nhưng vẫn phải đưa ra các dự án mà trong địa phận của mình, làm sao cho nó phù hợp với mục tiêu của phát triển kinh tế xã hội và thích hợp về tác động môi trường. Cái tuyến giao thông thủy nội địa Phù Nam Techo của Campuchia thì nằm hoàn toàn trên đất của Campuchia, được xem là quyền lợi khai thác phát triển phù hợp với lợi ích hợp tác phát triển của nước bạn. Campuchia thì cũng đã thực hiện thông báo trước thông tin về dự án này qua Hiệp định Mekong 1995.
Theo phía Campuchia thông báo thì dự án kênh đào Funan Techo của nước này sẽ kiểm soát lưu lượng nước bình quân ngày lớn nhất qua kênh là 3,6 mét khối trên giây. Theo ông thì với lưu lượng nước này thì dự án kênh đào Funan Techo tác động ra sao tới nguồn nước sông Mekong chảy về các địa phương ở Việt Nam ạ?
Theo các đánh giá ban đầu của nhiều cơ quan và viện nghiên cứu ấy, thì tác động của cái dự án kênh đào Funan Techo sẽ kiểm soát một cái lưu lượng nước qua kênh phục vụ cho giao thông thủy. Và nếu có lấy nước cho nông nghiệp thì cũng không có tác động lớn đến nguồn nước ở sông Mekong Việt Nam. Nhưng ở đây có nhiều người nhầm lẫn là cái kênh Funan Techo chỉ có lưu lượng 3,6 mét khối trên giây. Đây chỉ là cái lưu lượng mở van âu thuyền để cho cái lượng dòng chảy nó vào đầy âu phục vụ cho giao thông thủy chứ không phải lưu lượng của kênh. Theo tôi hiểu và với cái giới chuyên môn ấy, thì là cái lưu lượng thực sự của kênh Funan Techo về mùa khô là 70 đến 100 mét khối giây, mà trong thời điểm đó lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long đạt thấp nhất là 2.300 mét khối giây và mùa mưa thì lưu lượng của kênh Funan Techo là khoảng từ 500 đến 1.000 mét khối giây. Trong khi lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long là 24.000 mét khối trên giây. Như vậy là cái kênh Funan Techo này nó chỉ có thể lấy đi từ 3 đến 4% lượng dòng chảy về đồng bằng sông Cửu Long. Cái tỷ lệ kênh Funan lấy nước về đồng bằng sông Cửu Long tối đa là khoảng 4%. Nên những người mà am hiểu về thủy văn thủy lực thì là có thể lấy mất 50% lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long là không đúng, như làm cho hoang mang cho công luận.
Việc thay đổi lưu lượng nước qua tuyến kênh Funan Techo hay việc vận hành của 3 cống âu thuyền thuộc dự án ở các mức độ khác nhau thì sẽ ảnh hưởng tới các khu vực hạ nguồn. Thưa ông thì các bên liên quan cần làm gì để giảm thiểu các tác động bất lợi từ dự án kênh đào này ạ?
Về tính toán thì khi con người ta tác động về thiên nhiên thì bao giờ cũng có mặt được và mặt mất. Thì cái vấn đề của những người khi đưa ra dự án thì phải làm sao cho cái được lớn nhất và cái ít nhất, đồng thời có các biện pháp giảm thiểu. Thì ở phía Việt Nam thì cũng đã có một số nghiên cứu đánh giá là khi mà âu thì tính cho cái trường hợp một là kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua âu 3,6 mét khối giây. Trường hợp 2 là các âu mở tự do liên tục cả mùa lũ đến mùa kiệt. Và trường hợp 3 là giống như trường hợp 2 ở trên ấy, là kết hợp cấp đất với cho nông nghiệp. Thì theo tính toán thủy lực thì nếu mà dùng bài toán dùng mô hình Mai 11 của Đăng mà hiện nay là các nước trong lưu vực sông Mekong kể cả Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đều sử dụng ấy, chúng ta có thể thấy rằng nếu kênh mà lấy nước ở Funan đạt khoảng từ 60.000 đến 80.000 hecta tương đương với lưu lượng gia tăng khoảng 50 đến 70 mét khối giây. Thì thông báo của Campuchia tới Ủy hội sông Mekong quốc tế thì trường hợp bất lợi nhất các âu mở liên tục kết hợp với lại gia tăng sản xuất nông nghiệp giả tuyết khoảng 50.000 hecta dọc theo kênh thì ảnh hưởng của lấy nước của nó cũng không đáng kể lắm đối với đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải suy xét là cái thời điểm lấy nước ở phía Việt Nam với phía bạn cùng giống nhau thì lúc đó nó sẽ có những cái bất lợi là thiệt hại cho đến vấn đề một số dòng chảy, lượng dòng chảy thì lúc đó chúng ta phải có sự phối hợp để làm sao có cái sự phân bổ nguồn nước cho một cách hài hòa, thích hợp vì lợi ích của cả hai nước.
Dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm tới tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó chú trọng đến việc đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong lưu vực. Là một chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường, thưa tiến sĩ Tô Văn Trường, phía Việt Nam cần có chiến lược tổng thể ra sao để có thể quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của các cộng đồng người dân trên lưu vực, tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông?
Như tôi nói, ở khi tác động vào môi trường thì nó đều có được và mất. Thì đây là bài toán chết óp, cả phía Campuchia và phía ta đều phải dựa trên căn cứ của Hiệp định Mekong để làm sao thông tin, thông báo kết hợp với nhau là tính toán tác động xuyên biên giới để cả hai bên đều cảm thấy rằng cái dự án này là vì đã phát triển kinh tế xã hội nhưng có xem xét những quyền lợi của các nước trong lưu vực. Trong vấn đề này, cả hai nước đều phải hợp tác với nhau. Bởi vì ở phía Sam Sedebok thì Việt Nam là thượng nguồn của Campuchia, nhưng đối với sông Mekong thì Việt Nam lại là hạ nguồn của Campuchia. Cho nên các bài học nghiệm trong quá khứ, chúng ta đã có sự hợp tác tốt giữa phía Việt Nam và phía bạn. Ở đây thì chúng ta cũng cần phải có một nhận định rằng là nếu mà chỉ than phiền các tác động mà xảy ra cho mình mà phản đối mà không có tính hợp tác với nhau thì nó không giải quyết được vấn đề gì. Mà vấn đề đây phải nhìn về quy lợi chung của cả hai nước và của cả các nước trong lưu vực khi sử dụng nguồn nước sông Mekong một cách vững bền. Ở đây tôi có nhấn mạnh một điểm, nhân cái dịp này ấy, thì các quốc gia mà thành viên trong Mekong, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia cần đánh giá một cách nghiêm túc việc thực hiện Hiệp định Liên Xô năm 1995, sau hơn 40 năm rồi, thì việc thực hiện 5 cái thủ tục, ví dụ như là định nghĩa sông Nhánh, rồi các quy định cụ thể, tài liệu mà quốc gia này có trách nhiệm phải cung cấp đối với dự án tham vấn ở hạ nguồn bao gồm những điểm cơ bản gì. Thì trên tinh thần hợp tác, cùng phát triển, cùng nhìn về tương lai sông Mekong, thì lúc đó tôi tin rằng không phải là chỉ hợp tác ở trong sông Mekong mà chúng ta còn vấn đề còn hợp tác rất lớn hơn là quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Và tôi tin rằng qua phát ngôn vừa qua của đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy, thì nó rất là rõ ràng, minh bạch về cái sự là quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội của nước bạn và sự phối hợp phát triển thông qua giao lưu, hợp tác, chia sẻ các thông tin để làm sao cho cả người dân hai nước hiểu biết đến nhau và hiểu rõ về bản chất của cái dự án này để vì sự phát triển chung của lĩnh vực sông Mekong.
Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Tô Văn Trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam về những tác động của dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ đêm mai không khí lạnh được bổ sung thêm sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài trong những ngày tới. Do có mưa nên thời tiết khu vực Bắc Bộ khá mát mẻ. Với khu vực Trung Bộ, ban ngày trời nắng nóng với mức nhiệt có nơi trên 35 độ, tuy nhiên mưa dông sẽ xuất hiện ở khu vực này vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cảnh báo về chiều có mưa dông mạnh đánh dấu một mùa mưa bắt đầu. Mưa sẽ tiếp diễn trong nhiều ngày tới khi có nguồn gió ẩm lần lượt tác động.
Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay Tổng thống Nga Putin sẽ kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày tới Trung Quốc. Hai bên cam kết sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược trong thời đại mới và tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
Trong ngày 16 tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã tổ chức 3 cuộc hội đàm, trong đó có 2 cuộc hội đàm hẹp ở Đại lễ đường Nhân dân và Trung Nam Hải tại thủ đô Bắc Kinh. Trong các cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần thắt chặt phối hợp chiến lược và hợp tác cùng có lợi, kiên định đi theo con đường phát triển của mình và bảo vệ vững chắc sự công bằng và công lý quốc tế. Theo truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định phát triển quan hệ Nga-Trung không phải là biện pháp tạm thời, không nhằm vào bên thứ ba và có lợi cho sự ổn định chiến lược quốc tế. Về hợp tác song phương, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai bên cần lấy dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm điểm khởi đầu mới, tăng cường hơn nữa liên kết chiến lược phát triển và tiếp tục làm phong phú thêm nội hàm hợp tác song phương, tối ưu hóa hơn nữa cơ cấu hợp tác giữa hai nước và củng cố đà hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực truyền thống như kinh tế thương mại. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng Trung-Nga liên tục được thúc đẩy tăng cường trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, công nghệ, năng lượng tới giao lưu nhân dân. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là các song trùng lợi ích về chính trị, kinh tế, quân sự đã và đang ngày càng đẩy Nga và Trung Quốc sát lại gần nhau hơn trong nỗ lực tìm cách cân bằng ảnh hưởng của phương Tây, thúc đẩy ổn định khu vực và các mục tiêu địa chính trị của mỗi nước.
Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về khu vực phía Biển Đông. Các tên lửa được phóng từ thị trấn ven biển phía đông Ulsan. Thông tin chi tiết vụ phóng đang được Hàn Quốc tiến hành phân tích cùng với đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Vụ phóng diễn ra cùng ngày Triều Tiên lên án kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ vào tháng 8 tới, cảnh báo các hành động thù địch sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngăn Tổng thống Biden ngừng cấp vũ khí cho Israel. Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật này sau khi Tổng thống Biden mới đây quyết định hoãn đợt chuyển vũ khí viện trợ cho Israel, trong đó có nhiều bom có sức công phá lớn vì lo ngại những vũ khí này có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công lớn vào thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza mà không có biện pháp bảo vệ dân thường. Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo triển vọng và tình hình kinh tế thế giới giữa năm 2024. Theo đó, triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện kể từ tháng 1 vừa qua khi các nền kinh tế lớn tránh được suy thoái nghiêm trọng, giảm lạm phát mà không làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
Theo báo cáo, nền kinh tế thế giới được dự đoán sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm nay, tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 1 vừa qua. Nền kinh tế thế giới dự đoán sẽ tăng trưởng 2,8% vào năm sau, tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Triển vọng kinh tế khả quan hơn của Mỹ và một số nền kinh tế lớn mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Nga đang thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Nhưng Liên Hợp Quốc đánh giá tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thấp hơn so với dự kiến, ước tính đạt 4,8% vào năm nay. triển vọng kinh tế của khu vực châu Phi xấu đi với mức tăng trưởng dự kiến giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo được đưa ra trước đó. Giám đốc Phòng Phân tích Kinh tế và Chính sách Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc, ông Santanu Mukherjee cho biết.
Even when there are improvements, for example with
triển vọng kinh tế của nhiều nước đang phát triển không mấy lạc quan. Triển vọng kinh tế năm 2024 và năm 2025 được điều chỉnh tăng, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước đại dịch. Vì vậy, phần bị mất vẫn chưa được bù đắp. Điều quan trọng, triển vọng kinh tế đối với châu Phi và các nước kém phát triển nhất được điều chỉnh giảm dưới mức tăng trưởng chung.
Báo cáo nhấn mạnh rằng các quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng sẽ cần các chính sách hiệu quả để thu lợi từ hoạt động khai thác tài nguyên. Ông Hamid Rashid, Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh.
Pin lithium ion là động lực chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Sản xuất lithium, lithium thô tập trung ở hai nước là Australia và Chile. Sau đó là khu vực gồm 4 nước: Brazil, Paraguay, Bolivia và Argentina.
Chính quyền tỉnh Tây Sumatra của Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 14 ngày ở Tây Java để có thời gian phân bổ nguồn lực nhằm đẩy nhanh quá trình giảm thiệt hại do thiên tai, bao gồm sơ tán dân cư và giải ngân viện trợ. Tính đến thời điểm này, có 67 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn đang mất tích sau lũ quét. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Lũ quét và dung nham lạnh đã ảnh hưởng đến ít nhất 6 huyện và thành phố, trong đó có các huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Agam và Tanadata. Ngoài việc phá hủy hơn 200 ngôi nhà và hàng chục cánh đồng lúa, lũ lụt còn cắt đứt con đường tiếp cận giữa thủ phủ tỉnh Padang và Bukit Tinggi. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Tây Sumatra cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 5. Con số chính thức ghi nhận hiện nay là ít nhất 67 người thiệt mạng và 44 người bị thương, với ít nhất 989 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Một đội tìm kiếm và cứu hộ chung cũng đang tìm kiếm khoảng 20 người vẫn mất tích. Chính phủ sẽ giải ngân hỗ trợ tiền mặt từ 15 triệu rupiah đến 60 triệu rupiah để sửa chữa nhà cửa, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại. Chính quyền Tây Sumatra và Agam cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một khu vực để di rời vĩnh viễn cho người dân, trong khi yêu cầu người dân trên khắp Tây Sumatra, đặc biệt là những người sống gần các con sông bắt nguồn từ Marapi, cần phải cảnh giác trước nguy cơ xảy ra thảm họa.
Các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 4 vừa qua đã khiến nhiều trường học ở châu Á phải đóng cửa. Đây là minh chứng mới nhất về việc biến đổi khí hậu đang đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em như thế nào. Những cơn mưa theo mùa vào đầu tháng 5 đã phần nào giúp giải nhiệt ở một số khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều quốc gia chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với việc học tập. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Khi nhiệt độ ở Campuchia tăng cao kỷ lục 38 độ C vào tháng 4 vừa qua, Sexela, 11 tuổi, đang học ở thủ đô Phnom Penh, đã nhanh chóng được cho nghỉ học về nhà. Giống như hàng trăm triệu trẻ em khác ở châu Á, Sexela đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có do nắng nóng khắc nghiệt, như trường học đóng cửa đột ngột, các hoạt động học tập và vui chơi bị hủy bỏ hoặc gián đoạn.
Khi thời tiết quá nóng, em cảm thấy khó thở và không thể ở lại đến cuối buổi học.
Nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh trong các đợt nắng nóng, chúng tôi điều chỉnh lại các lớp học, lắp điều hòa và quạt trần. Chúng tôi khuyến khích các em mang theo quạt cầm tay đến lớp, hạn chế hoạt động ngoài trời và uống nước thường xuyên trong suốt buổi học.
Châu Á đang nóng lên với tốc độ nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, dẫn đến những đợt sóng nhiệt diễn ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và với cường độ dữ dội hơn. Tháng 4 vừa qua, một đợt nắng nóng nguy hiểm đã tấn công Bangladesh, khiến các trường học trên cả nước phải đóng cửa. Tại Philippines, chính phủ nước này đang xem xét lùi thời điểm bắt đầu năm học mới thường là vào tháng 6. Trong khi đó, Bộ Giáo dục Campuchia cũng đã cho phép các trường công lập rút ngắn 2 giờ học mỗi ngày trong thời gian nhiệt độ hàng ngày tăng cao. Học sinh được khuyến nghị uống nhiều nước và tránh ở ngoài nắng quá lâu mà không có biện pháp bảo vệ. Ông Siset Gacho tại Tổ chức Phi Chính phủ Bảo vệ Trẻ Em cho biết.
Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nên vẫn chưa có khả năng điều hòa thân nhiệt tốt như người lớn. Các em thực sự dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, như căng thẳng, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và thậm chí ngất xỉu. Một khảo sát được tiến hành tại Philippines cho thấy 87% học sinh khó tập trung do nắng nóng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng học tập và tiếp thu kiến thức của các em.
Tuy nhiên, nắng nóng không phải là thách thức duy nhất. bầu không khí ấm hơn sẽ giữ nhiệt độ ẩm hơn, dẫn đến mưa lớn và lũ lụt. Thời tiết nắng nóng còn làm trầm trọng thêm các vụ cháy rừng và ô nhiễm không khí, khiến nhiều trường học tại nhiều nước phải đóng cửa, đặc biệt là ở Ấn Độ và Australia.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay V-League 2023-2024 khởi tranh vòng 19. Trên sân Gò Đậu, BKMX Bình Dương đón tiếp đương kim vô địch Công an Hà Nội. Được trở về sân nhà chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có thể chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng của mình khi hành quân ra Bắc. Tuy nhiên, để có điểm trước Công an Hà Nội không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi Bình Dương gặp khá nhiều bất lợi. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ:
"Thật ra chúng tôi không đặt cái mục tiêu cho địch, chúng tôi đã biết lực của chúng tôi nằm ở đâu. Chúng tôi đã nói rằng ngay từ đầu mùa giải tôi là sẽ cố gắng chơi hết mình. Tôi cũng bất lợi gì đó, thi đấu rất là dài. Trước khi gặp đối thủ chúng tôi trước đó là phải 2-3 trận đấu rồi, mà có 4 ngày thôi, 3 ngày chúng tôi phải di chuyển nữa. Tất nhiên là cũng phải ảnh hưởng sức khỏe các cầu thủ tôi rất là nhiều, này không có thời gian để tập luyện. Chỉ đá xong ngày mai chúng tôi di chuyển về nhà, tôi chỉ hồi phục, không có thời gian để chuẩn bị chiến thuật."
Còn vào tối mai, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy để chạm trán với Thể Công Viettel. Cả hai đội đều vừa trải qua trận hòa ở vòng đấu trước và đang rất khát điểm cho những mục tiêu của mình. Thể Công Viettel vẫn đang ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm phải đá play-off. Bởi vậy, đội bóng này phải chắt chiu từng điểm số từ giờ cho đến cuối mùa. Không may cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, khi hy vọng trên hàng công của Thể Công Viettel thời gian qua là Pedro Henrique vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và chưa thể trở lại chinh chiến cùng các đồng đội.
Bộ phận y tế của chúng tôi cũng đang rất nỗ lực để mà hồi phục cho Henrique, nhưng mà cái chấn thương nó khá nặng, nên do đó tôi cũng chưa biết được ngày trở lại của Henrique và mong rằng là cậu ấy sẽ sớm quay trở lại để cùng với đội thi đấu.
Ngoài ra, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng không có được sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng là tiền vệ Zaha và trung vệ Thanh Bình vì lý do thẻ phạt. Ngược lại, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng không có Henrio và Hồng Duy trong đội hình. Tuy nhiên, dù sao lực lượng của Nam Định cũng rất dày dặn, đủ để giúp họ tiếp tục tham vọng tiến về phía trước. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đánh giá:
"Thể Công Viettel là đối thủ tôi cho là cũng rất là mạnh. Họ có đội hình rất là chất lượng cầu thủ rất là tốt. Thêm nữa là giai đoạn 2 họ được bổ sung thêm 2 tiền đạo, tôi cho là một trong những tiền đạo tốt của V-League bây giờ. Do vậy là ở trận đấu gặp Viettel tôi nghĩ là cũng rất là khó khăn cho chúng tôi."
Đội tuyển bắn cung Việt Nam đã lên danh sách cụ thể thi đấu World Cup 2024 của bắn cung thế giới với lượt đấu ở thành phố Incheon, Hàn Quốc từ ngày 21 tới ngày 26 tháng 5. Theo thông báo, đây là lượt tính điểm cá nhân để tuyển thủ có cơ hội tranh suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Cung thủ Lộc Thị Đào chia sẻ:
"Áp lực thì em không bị áp lực, nhưng mà em nghĩ là bản thân mình sẽ cố gắng hết sức để góp một cái phần nhỏ bé nào đấy cho Hà Nội, để gọi là có tên của Hà Nội trong Olympic."
Trong số các cung thủ lên đường sang Hàn Quốc lần này, Đỗ Thị Ánh Nguyệt là vận động viên được kỳ vọng nhiều nhất khi từng giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ánh Nguyệt cho biết:
"Ai thì cũng có mong muốn là có tấm vé đi tham dự Olympic thôi, nhưng mà dù nó khó khăn nhưng mà em sẽ cố gắng tốt nhất có thể."
Tháng trước, các cung thủ trọng điểm của bắn cung Việt Nam đã dự lượt giải World Cup 2024 ở Thượng Hải, Trung Quốc nhưng chưa có được kết quả cao nhất. Là đội tuyển đặt mục tiêu giành suất chính thức đến Thế vận hội, do vậy các cung thủ đang rất quyết tâm trong những giải quốc tế cuối cùng để tìm cơ hội đi Pháp. Các lực sĩ tốt nhất của thể hình Việt Nam lúc này đang có mặt tại Lào để tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2024. Năm nay, giải quy tụ hơn 200 lực sĩ của các quốc gia trong khu vực góp mặt tranh tài đủ các nội dung dành cho nam và nữ. Thể hình Việt Nam dự giải đấu với lực lượng đầy đủ và mục tiêu hướng tới nằm trong nhóm đầu toàn đoàn. Ở giải năm ngoái, thể hình Việt Nam giành được 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, xếp nhất đồng đội nữ, đồng đội nam và giành hạng nhất toàn đoàn. Hôm nay tại Đại hội FIFA lần thứ 74 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, Brazil chính thức giành quyền đăng cai vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2027. Để giành quyền đăng cai giải bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, Brazil đã phải vượt qua sự hợp tác của 3 quốc gia Bỉ, Đức và Hà Lan. Với chiến thắng tại cuộc bình chọn trong Đại hội FIFA lần thứ 74, quốc gia này lần đầu tiên trở thành chủ nhà của World Cup nữ và được kỳ vọng sẽ nối tiếp những thành công kỷ lục tại mùa giải 2023 do Australia và New Zealand đồng tổ chức.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ chiều mai gió nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Bắc, gió Đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.